Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 17 tháng 4 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Động đất ở Ecuador làm ít nhất 77 người thiệt mạng. Ngũ giác đài nói thêm một vụ máy bay Nga bay chặn máy bay Mỹ trên biển Baltic. Và Mỹ chuyển 9 tù nhân Yemen ra khỏi Guantanamo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Schlein tường trình về sự gia tăng về nạn chênh lệch giàu nghèo ở trẻ em tại các nước giàu. Thông tin viên Steve Stanford tường trình về sự khôn đốn về ma túy ở các tiểu bang sắc tộc thiểu số ở Myanmar. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, tiếp theo là Trà My với tạp chí thanh niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Yonhap hôm Chủ nhật nói rằng nhiều nguồn tin từ các cơ quan chính phủ cho thấy hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân Puncheori tăng từ 2 cho đến 3 lần trong thời gian gần đây. Các giới chức không được nêu danh tánh tin rằng xe cộ ra vào địa điểm này có thể chở các chuyên viên hạt nhân. Có nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm hạt nhân vào lúc chế độ này chuẩn bị bước vào một cuộc họp của đảng công nhân cầm quyền vào đầu tháng 5. Lãnh tụ Kim Jong-un có lẽ sẽ dùng đại hội đó để lặp lại tuyên bố về các thành tựu hồi gần đây của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc. Trong đó có việc phát triển một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để có thể gắn vào các phi đạn đạn đạo tầm xa. Các tuyên bố này của Bình Nhưỡng chưa thể kiểm chứng được và nhiều nhà quan sát nói rằng Bắc Triều Tiên thổi phồng khả năng quân sự của họ. Các chuyên gia cũng tin rằng thất bại của vụ phóng thử phi đạn đạn đạo tầm trung hồi tuần trước nhân đánh dấu ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il-sung có thể đang thôi thúc Bình Nhưỡng thực hiện tiếp một vụ thử nghiệm hạt nhân. Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và mạnh hơn đối với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng và vụ phóng phi đạn đạn đạo hồi tháng 2. Các giới chức năng lượng của các nước sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới, ngoại trừ Iran đang họp tại Qatar để bàn về khả năng ngừng sản xuất dầu hỏa để chống lại tình hình giá dầu giảm xuống mức thấp kỷ lục trong thời gian gần đây. Đại diện của ít nhất 15 quốc gia sản xuất dầu hỏa, trong đó có Ả Rập Xê Út và Nga họp tại Doha hôm nay để thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn giá dầu rớt khiến các nước xuất khẩu dầu hỏa mất đi nhiều tỷ đô la. Một dự thảo thỏa thuận kêu gọi các quốc gia sản xuất dầu hỏa tiếp tục mức giới hạn sản xuất đặt ra hồi tháng Giêng kéo dài cho tới tháng 10. Mục tiêu của các nước này là để vực dậy giá dầu. Giá dầu đã giảm xuống dưới mức 100 đô la một thùng vào giữa năm 2015 và cho đến tháng Giêng năm nay đã giảm xuống dưới 30 đô la một thùng. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út nói họ không ủng hộ việc ngừng bơm dầu nếu như Iran không làm theo như vậy. Iran trước đó nói họ sẽ cử một phái viên đến dự hội nghị nhưng cuối cùng đã không cử đại biểu nào đến. Quân đội Mỹ phái 4 máy bay V-22 Osprey của thủy quân lục chiến cất cánh từ Okinawa tham gia công tác cứu hộ động đất tại miền Nam Nhật Bản. Trung tướng John Dolan nói với trong một thông báo: "Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Nhật để giúp cho nỗ lực cứu hộ. Chúng tôi cảm thông sâu sắc bi kịch này với nhân dân Nhật Bản và khu vực bị ảnh hưởng." Thông báo không cho biết thêm chi tiết về tầm mức trợ giúp của quân đội Mỹ trong nỗ lực cứu hộ này. Ông Ken Coulson, Giám đốc Thông tin Liên lạc Toàn cầu của Văn phòng Thủ tướng Nhật, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ bằng công tác không vận và Bộ Quốc phòng Nhật đang phối hợp với phía Mỹ để triển khai công tác cứu hộ này sớm nhất. Thủ tướng Shinzo Abe hôm Chủ nhật đã tăng cường công tác cứu hộ bằng việc phái thêm 25.000 binh sĩ của lực lượng tự vệ đến đảo chính của Kyushu ở miền nam nước này. Các cơn hội chấn Mạnh tiếp tục rung chuyển tại tỉnh Kagoshima trong lúc nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn vì thời tiết xấu trong cuộc chạy đua để cứu mấy mươi người được cho là đang bị kẹt hoặc bị chôn vùi trong nhà cửa đổ sập. Theo chính quyền và truyền thông địa phương, ít nhất 41 người thiệt mạng, 11 người được thông báo là mất tích và có thể bị đất chùi vùi lấp hay là kẹt trong các đống đổ nát và hơn 800 người bị thương kể từ các trận động đất hôm thứ Năm. Một trận động đất mạnh 6,5 độ xảy ra hôm thứ Năm và sau đó là trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, làm nhà cửa, đường xá sụp đổ, gây ra hỏa hoạn và đất chùi và làm một đoàn tàu cao tốc chệch đường ray. Tin động đất ở Ecuador. Tổng số thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Ecuador nay lên đến ít nhất là 77 người, mấy trăm người bị thương. Phó Tổng thống Jorge Glass nói rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng trong lúc báo cáo về tổn thất từ các nơi tiếp tục gửi về. Các đội cứu hộ đang chật vật tìm cách đến các điểm rải rác của ngư dân và các bãi biển du lịch bị ảnh hưởng động đất tối thứ Bảy. Phó Tổng thống Glass nói người dân Ecuador cần phải bình tĩnh trong tình hình khẩn cấp này là điều quan trọng. Trung tâm khảo sát địa chấn của Mỹ cho hay trận động đất gần mặt đất mạnh 7,8 độ xảy ra vào chiều tối thứ Bảy dọc theo bờ biển của Ecuador. Rung động có thể cảm nhận được tại thủ đô Quito cách đó 170 km. Đường dây điện đổ và hệ thống điện thoại di động gián đoạn tại nhiều khu vực. Nhà cửa Quito chao đảo trong khoảng 40 giây, làm nhiều người lo sợ chạy ra ngoài đường. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Myanmar Thin Jo vừa ân xá cho 83 tù nhân được cho là đã bị giam cầm vì những lý do chính trị. Văn phòng Tổng thống loan báo lệnh ân xá hôm Chủ nhật và cho biết ông Thin Jo ký lệnh này với mục tiêu hòa giải trên cả nước nhân khởi đầu năm mới của Phật giáo. Tân chính phủ được bầu chọn dân chủ của Myanmar do Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi thống lãnh bãi bỏ cáo buộc đối với mấy trăm người hoạt động dân chủ bị truy tố dưới chế độ quân nhân cầm quyền, trước đó đã cai trị nước này 5 thập niên, cho đến khi giao lại quyền hành cho chính phủ bán dân sự vào năm 2011. Trong phát biểu trên truyền hình toàn quốc, Tổng thống Thin Cho hứa sẽ trả tự do cho các tù nhân chính trị, những người hoạt động chính trị và các sinh viên bị truy tố liên quan đến chính trị. Liên minh Dân chủ Toàn quốc lên nắm quyền tại Myanmar, còn gọi là Miến Điện, hồi tháng trước, sau khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11. Bà Aung San Suu Kyi, người bị quản thúc tại gia 2 thập niên, không làm tổng thống được theo quy định của hiến pháp do quân đội đặt ra trước đó. Các giới chức và nguồn tin từ các phần tử nổi dậy cho hay là giao tranh dữ dội diễn ra tại thành phố Kunduz ở miền Bắc Afghanistan. Thông báo của Bộ Nội vụ ra hôm Chủ nhật nói rằng ít nhất 44 phần tử Taliban bị hạ sát và nhiều tên khác bị thương trong các cuộc giao tranh tối hôm trước, trong và quanh thủ phủ của tỉnh Kunduz. Giao tranh nổ ra hôm thứ Sáu sau khi phe Taliban mở một cuộc tấn công lớn nhắm vào các tiền đồn an ninh quanh tỉnh Kunduz nhằm chiếm thành phố. Hai bên đều tuyên bố gây tổn thất lớn cho đối phương, nhưng rất có thể kiểm chứng được các thông tin vì tình hình bất ổn ở Kunduz và khu vực xung quanh các tỉnh ở miền Bắc Afghanistan. Quân đội Mỹ cho hay một máy bay trinh sát của không quân Mỹ bay trên biển Baltic bị một phản lực cơ Su-27 của Nga bay chặn đầu theo cách thức thiếu an toàn và không chuyên nghiệp. Thông báo của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ hôm thứ Bảy nói rằng vụ việc xảy ra trong không phận quốc tế và máy bay của Mỹ không hề đi vào không phận của Nga. Một người phát ngôn của quân đội Mỹ nói với đài truyền hình CNN rằng chiếc phản lực cơ bay theo kiểu hung hăng, ẩu tả và chỉ cách máy bay Mỹ khoảng 15 mét. Trước đó mấy ngày, mấy chiếc chiến đấu cơ của Nga đã bay rất gần tàu USS Dunkirk của hải quân Mỹ trong hải phận quốc tế ở biển Baltic. Các thủy thủ Mỹ kinh ngạc khi thấy mấy chiếc Su-24 hình như không vũ trang bay cách chiếc khu trục hạm của họ chỉ khoảng 9 mét và thấp đến mức gây ra sóng trên mặt nước. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận đó là hành động khiêu khích và nói rằng máy bay của họ đang bay thử và chỉ quan sát tàu Dunkirk trước khi rẽ sang hướng khác, theo cách tuân thủ mọi biện pháp an toàn. 9 tù nhân Yemen được chuyển từ trại tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba sang Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ của chính quyền Obama lúc thúc đẩy kế hoạch đóng cửa trại giam gây nhiều tranh cãi này, bất chấp sự chống đối mạnh của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Các cảnh chiếu trên truyền hình chiều tối thứ Bảy cho thấy các tù nhân bị bắt trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đến thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tiếp đến các chuyên viên kiểm tra y tế các tù nhân và một giới chức Yemen cao cấp chờ họ ở đó. Một số tù nhân cảm ơn chính phủ Ả Rập Xê Út đã nhận họ. Bộ trưởng Nhân quyền Yemen, ông Ezzeldin Albani nói, chúng tôi đang mưu tìm một chương trình đích thực để tạo hy vọng và một hướng nhìn về tương lai cho họ, đưa họ vào lại xã hội, một chương trình dựa trên hòa bình. Việc di chuyển các tù nhân này được loan báo vào sáng thứ Bảy ở Washington, vài tuần sau khi Tổng thống Obama hé lộ kế hoạch đẩy nhanh mục tiêu ngưng hoạt động trại tù Guantanamo trước khi ông hết nhiệm kỳ vào tháng Giêng năm tới. Việc này cũng diễn ra trước vài ngày khi ông Obama theo dự trù sẽ đến thủ đô của Ả Rập Xê Út để dự một hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Kinh tế và An ninh của nhóm 6 quốc gia, thường được gọi là Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Việc chuyển tù nhân này diễn ra tiếp theo sau các cuộc thương lượng kéo dài với các giới chức Ả Rập Xê Út. Phía Ả Rập Xê Út cuối cùng đã đồng ý nhận các tù nhân này trong lúc nước láng giềng Yemen rơi dần vào cuộc nội chiến vào năm 2014. Trong số các tù nhân được chuyển đi hôm thứ Bảy có ông Tarif Baoda, một tù nhân đã tuyệt thực phản đối quân đội và quân đội Mỹ đã dùng biện pháp ép ăn vào năm 2007. Vào lúc cao điểm, trại tù Guantanamo giam giữ đến 780 người. Sau các lần chuyển tù nhân đi hồi gần đây, Ngũ Giác Đài cho hay hiện còn khoảng 80 người bị giam tại trại tù này, và trong số đó 26 người đã có giấy tờ của nhóm công tác liên cơ quan của chính phủ Mỹ cho phóng thích trong những tháng tới. Ông Obama tìm cách thực hiện hứa hẹn trong khi vận động tranh cử năm 2008 là sẽ đóng cửa trại tù này. Hứa hẹn này đã bị đảng Cộng hòa trong và ngoài chính phủ chống đối kịch liệt. Các ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 thề quyết sẽ đưa thêm nghi can khủng bố đến trại giam này thay vì đóng cửa. Guantanamo là căn cứ hải quân Mỹ ở ngoài khơi phía đông nam của Cuba mà cựu tổng thống George W. Bush đã cho thành lập một trại tù để giam các chiến binh của quân thù vài tháng sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Một cuộc nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho thấy một sự chênh lệch mỗi ngày một lớn giữa trẻ em nghèo và trẻ em giàu tại các quốc gia giàu nhất thế giới. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva.
Mức chênh lệch giàu nghèo tại các quốc gia giàu có nhất thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 3 thập niên. Cuộc nghiên cứu của UNICEF sử dụng 4 tiêu chí thu nhập, giáo dục, sức khỏe và sự hài lòng đối với cuộc sống để đo lường sự bất bình đẳng mỗi ngày một tăng giữa trẻ em thuộc tầng lớp nghèo nhất với trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu tại các nước có thu nhập cao. Bà Yekaterina Shen, chuyên gia chính sách kinh tế xã hội của UNICEF, cho biết bảng xếp hạng 41 nước được dựa trên mức thua kém của trẻ em nghèo với trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu.
Countries like Denmark, Finland, Norway, Austria and Switzerland.
Những nước như Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Áo và Thụy Sĩ nói chung có thành tích tốt, trong khi đó những nước như Anh và Mỹ nằm ngay ở khoảng giữa và nằm ở đáy của bảng xếp hạng tổng quát. Chúng ta có những nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Bulgaria và Italia.
Bản phúc trình cho thấy từ năm 2008 đến năm 2013, bất bình đẳng về thu nhập đã gia tăng đáng kể tại 1/3 các nước được khảo sát. Văn kiện này cho biết cách biệt về học vấn đã được thu hẹp, nhưng đồng thời bất bình đẳng về sức khỏe trẻ em đã gia tăng tại hầu hết các nước. Bản phúc trình ghi nhận một số cải thiện về sinh hoạt thể dục và ăn uống lành mạnh hơn trong giới trẻ em nghèo tại đa số các nước. Bà Shen cho đài VOA biết rằng một số các nước giàu nhất đang để cho những trẻ em nghèo tiếp tục tụt hậu, nhưng phúc trình này trình bày một bức tranh không đồng nhất, trong đó có một số nước có thành tích tổng quát xấu nhưng lại có tiến bộ lớn trong những tiêu chí khác.
Một nước như nước Mỹ là nước khét tiếng về mức độ cao của bất bình đẳng thu nhập nói chung, có thành tích khá tệ về sự bất bình đẳng ở trẻ em. Đó là một việc không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đồng thời họ được xếp hạng khá cao về tiêu chí bất bình đẳng giáo dục.
Bà Shen cho biết trẻ em nghèo có nhiều cơ hội thăng tiến hơn tại các nước có hệ thống phúc lợi xã hội vững mạnh và có sự tái phân phối thu nhập giữa những người giàu nhất và những người nghèo nhất. Các quốc gia Bắc Âu thường là thuộc nhóm này.
tân chính phủ Myanmar ra sức giải quyết những thách thức to lớn của đất nước sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của chính quyền quân nhân. Nạn ma túy tiếp tục hoành hành tại một số tiểu bang của người sắc tộc thiểu số. Theo tường thuật do thông tín viên Steve Stanford của đài chúng tôi gửi về từ Michiana, dân chúng ở đây tha hồ sản xuất thuốc phiện mà không sợ bị trừng trị. Mời quý thính giả nghe Khánh Ngàn trình bày thêm chi tiết.
Những âm thanh quý vị vừa nghe là một bản nhạc tôn giáo mà những thanh niên muốn cai thuốc phiện hát lên tại một trung tâm cai nghiện ở Michiana, nơi cây thẩu được trồng rất nhiều. Buổi sinh hoạt của họ khá vui nhộn, nhưng đằng sau cảnh tượng đáng phấn khởi này là những cảnh đời bị khốn đốn vì nạn ma túy. Anh Yeung Bao, một người cai nghiện, cho biết như sau.
Khi những dân quân địa phương còn nắm quyền cai trị ở đây, chúng tôi có thể kiếm được một việc làm có dính líu tới hoạt động khai thác gỗ lậu. Nhưng bây giờ chúng tôi không có cơ hội đó nữa, cho nên một số quay sang trồng cây thẩu, trong khi những người khác bị thất nghiệp.
Một tổ chức dân sự có tên là Patyasan được thành lập năm 2014 để phá bỏ những cánh đồng trồng cây thẩu trong vùng núi non. Nhưng một người của tổ chức thiện nguyện này đã bị một tổ chức buôn lậu ma túy bắn chết hồi năm nay, bất chấp sự hiện diện của các lực lượng chính phủ để bảo vệ cho họ. Ông Tang Gun, một nhân vật lãnh đạo của tổ chức Patyasan, cho biết như sau.
Về vấn đề an ninh, có một số nơi có những mối rủi ro rất lớn. Chúng tôi đã yêu cầu chính phủ bảo vệ cho chúng tôi, nhưng những gì mà chính quyền mang lại cho chúng tôi thật ra không phải là an ninh. Họ không thật sự bảo vệ cho chúng tôi, mà chỉ đi bên cạnh chúng tôi mà thôi.
Trong lúc vụ khủng hoảng ma túy tiếp diễn, các trung tâm cai nghiện gặp nhiều khó khăn vì ngân sách hoạt động của khu vực tư nhân rất hạn hẹp. Ông Peter Hacken An, giám đốc trung tâm cai nghiện tái sinh, hy vọng các nhà lãnh đạo mới của Myanmar sẽ gia tăng sự hỗ trợ để chống nạn nghiện ngập ma túy.
Chúng tôi hy vọng chính phủ mới sẽ ứng phó với vấn đề này một cách nghiêm túc, bởi vì họ đã biết nạn ma túy hiện nay rất nghiêm trọng và người dân bị khốn khổ rất nhiều vì tệ nạn này. Tân chính phủ sẽ tìm cách giải quyết và họ sẽ giúp đỡ cho chúng tôi.
Trong lúc những dấu hiệu của những hoạt động kinh doanh mới có thể được trông thấy ở Myanmar, sau khi có những cải cách về kinh tế và chính trị, nhiều người hy vọng là việc mua bán ma túy tại quốc gia sản xuất thuốc phiện nhiều hàng thứ nhì thế giới này sẽ không còn nữa.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Lễ hội nhạc gia Montreux đánh dấu kỷ niệm 50 năm hoạt động trong năm nay và từ đó đã trở thành sự kiện âm nhạc và nghệ thuật hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới. Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 1967 và dần dà lớn mạnh với nhiều hoạt động đa dạng, mang lại sức sống cho một thành phố nhỏ bên hồ Geneva của Thụy Sĩ. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về lịch sử hình thành và những thành tựu của lễ hội âm nhạc Montreux.
Nhạc jazz Montreux do Claude Knops, René Langel và Gilles Vumard đồng sáng lập giờ đã trở thành một sự kiện thường niên kéo dài 2 tuần lễ vào mùa hè mỗi năm, thu hút hơn 250.000 người. Mốc điểm 50 năm sinh hoạt của lễ hội tự nó đã là một thành công lớn, nhưng các nhà phân tích cho rằng thành tựu đáng nói nhất là lễ hội này đã duy trì được linh hồn và bản chất nguyên thủy của nó trong suốt quá trình phát triển. Với khung cảnh ấm cúng và nên thơ, Montreux đã trở thành nơi gặp lý tưởng giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và những người yêu âm nhạc trên khắp thế giới. Một môi trường thoải mái giúp cho nghệ sĩ vận dụng tối đa sức sáng tạo trước một cử tọa có trình độ cảm thụ âm nhạc cao. ban đầu, trọng tâm của lễ hội nhạc jazz Montreux là nhạc jazz và nhạc blues, nhưng các thể loại nhạc khác nhanh chóng tìm được chỗ đứng, để ngày nay lễ hội Montreux bao gồm nhiều tiết mục nhạc rock, jazz, múa và âm nhạc quốc tế. Nhiều nghệ sĩ lừng danh thế giới đã đến nơi này để gặp giới yêu âm nhạc. Tổ chức vào mùa hè bên bờ hồ Geneva, Montreux đã chứng kiến những show diễn lịch sử của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ lừng danh nhất, trong đó có Nina Simone, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Prince, Leonard Cohen, David Bowie và Stevie Wonder. Ngoài ba show có bán vé tại hội trường Stravinsky, câu lạc bộ Jazz Montreux và Montreux Jazz Lab là các show của các nghệ sĩ lừng danh, lễ hội còn có nhiều tiết mục văn nghệ miễn phí. Bởi vì ngay từ đầu, sáng lập viên Claude Knops đã mong muốn mở rộng lễ hội âm nhạc này để đón nhận tất cả mọi người và qua đó tạo thêm sức sống cho lễ hội, cùng lúc cung cấp cho những nghệ sĩ mới nổi cơ hội được thi thố tài năng trước một cử tọa có trình độ thưởng ngoạn cao. Các sinh hoạt khác trong lễ hội gồm những sân khấu mở và các buổi hội thảo về âm nhạc, đêm nhạc rock và nhiều sinh hoạt khác. Ngay từ đầu, lễ hội Montreux đã chú trọng tới chất lượng âm thanh và do đó tất cả các show diễn đều được thu lại bằng công nghệ ghi âm hiện đại nhất. Nhờ đó, lễ hội nhạc jazz Montreux có một kho tài liệu lưu trữ các tác phẩm nghe nhìn, ghi lại những show diễn nhạc sống độc đáo. Kho tài liệu này đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, tức UNESCO, công nhận và ghi vào danh sách ký ức của thế giới. Từ khi sáng lập viên Claude Knops qua đời vào tháng Giêng năm 2013, ông Mathieu Jaton đã được trao trọng trách tổ chức lễ hội nhạc jazz Montreux thường niên. Nói chuyện với phóng viên của hãng tin Reuters mới đây, ông Jaton nói:
"Đối với một lễ hội âm nhạc, mừng sinh nhật thứ 50 đã là hiếm thấy. Chúng tôi quy tụ những nghệ sĩ tài ba nhất, được hâm mộ nhất. Lễ hội Montreux nổi danh về sức sáng tạo đặc biệt. Năm nay sẽ có show của nhạc sĩ Quincy Jones và một đêm sinh hoạt văn hóa Brazil, châu Phi. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc thế hệ nhỏ hơn như Woodkid, một ca sĩ kim đạo diễn quay video, cùng biểu diễn với các nghệ sĩ bạn."
Ban tổ chức cho biết lễ hội nhạc jazz Montreux khởi sự vào ngày 30 tháng 6. Năm nay, lễ hội sẽ vinh danh hai nghệ sĩ nhạc jazz lừng danh thế giới. Đó là nghệ sĩ kèn saxophone Charles Lloyd, người Mỹ, và tiếp theo sau là phần trình diễn của nghệ sĩ người Jamaica Monty Alexander, mà album bán chạy nhất đã được ghi âm tại Montreux vào năm 1976. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na cara, tá na capa da revista. Đêm Giấc Mơ Brasil sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 với sự tham gia của các nghệ sĩ Elba Ramalho, Hamilton de Holanda và Maria Rita, và sau đó là phần biểu diễn của Angelique Kidjo. Ông Jaton nói:
"Chương trình lễ hội năm nay nêu bật nhạc Brazil mà cố sáng lập viên Claude Knops từng yêu thích. Chính ông đã đưa âm nhạc độc đáo của Brazil vào lễ hội Montreux ngay từ những năm đầu của thập niên 1970. Chương trình ngày 8 tháng 7 sẽ xoay quanh show diễn của nhạc sĩ Mỹ Quincy Jones. Ông còn là một nhà soạn nhạc và sản xuất nhạc nổi danh, từng cộng tác với những ca sĩ thượng thặng như Frank Sinatra và Michael Jackson. Just for you, you and me, and baby I know.
Nhưng có lẽ show diễn được chú ý nhiều nhất sẽ diễn ra vào đêm bế mạc lễ hội với sự xuất hiện của ban nhạc Deep Purple đã thâu album Smoke on the Water nổi tiếng với phần biểu diễn của Frank Zappa vào năm 1971. Năm nay, chính con trai của Zappa sẽ mở đầu show của ban nhạc Deep Purple và Neil Young sẽ tái xuất hiện trên sân khấu Montreux vào ngày 12 tháng 7, lần đầu tiên ông trở lại Montreux từ năm 2001. Một đêm nhạc jazz sẽ được tổ chức với các sao John Scofield, Brad Meldow, Mark Juliana và John McLaughlin vào ngày 3 tháng 7 tại hội trường Stravinsky. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của Đài VOA. Lần đầu tiên, các bị can, những người bị tạm giữ tại Việt Nam được công nhận quyền im lặng theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự sửa đổi, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, người bị bắt giam, bị can, bị cáo không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc bị buộc phải nhận mình có tội. Một khi khai báo được coi là quyền thì một người có thể từ chối không thực hiện quyền này. Cơ quan điều tra không thể ép buộc ai đó thực hiện quyền của họ vì đây không phải là nghĩa vụ. Việt Nam, quốc gia lâu nay bị chỉ trích về thành tích nhân quyền đáng quan ngại, còn tồn tại nạn bất công nhục hình và số người chết vì tay công an cũng như số án oan sai vẫn không ngừng gia tăng. Vậy chúng ta có thể kỳ vọng bước thay đổi này sẽ giúp cải thiện quyền công dân tại Việt Nam hay chăng? Và việc đưa quy định này vào thực thi trên thực tế liệu có gặp những trở ngại gì hay không? Để giúp các bạn tìm hiểu thêm về quyền im lặng mới được bổ sung vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam, tạp chí Thanh Niên Đài VOA hôm nay có cuộc trao đổi với một luật sư cổ súy cho nhân quyền, công lý trong nước, được nhiều người biết tiếng, từng tham gia bảo vệ các nhà hoạt động và những nhân vật bất đồng chính kiến, những người được coi là nạn nhân của tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, luật sư Hà Huy Sơn.
Quyền im lặng được quy định ở cái Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 và nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2016 này. Nó quy định là tại các cái điều 58, 59 và 60, 61 cho những người bị bắt, bị tạm giữ và bị can, bị cáo thì được cái quyền là không phải buộc đưa ra lời khai chống lại mình hoặc là không phải nhận là mình có tội, chứ cái này nó không đồng nghĩa với việc là phải chờ cho khi có luật sư.
Điều luật này có quy định về cái sự hiện diện, sự tham gia của luật sư như thế nào không ạ?
Cái bộ luật này cũng không quy định là cái sự tham gia của luật sư như thế nào. Cái việc tham gia của luật sư thì hầu như là cũng không có cái sự thay đổi, tức là chỉ cái tội ở cái khung, ở cái mức cao ấy, cái mức khung nhất định thì buộc phải có luật sư thôi. Chứ cái bộ luật tố tụng hình sự mới cũng không có cái quy định là bắt buộc phải có luật sư tham gia ngay từ khi bị bắt giữ.
Thế xin được hỏi thăm cái thực trạng từ trước tới nay đó, thì cái quyền được suy đoán vô tội, quyền được im lặng của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, hay là quyền được có luật sư tham gia bên vực ngay từ ban đầu, những cái điều đó trong luật quy định như thế nào và trên thực tế được thực hành ra sao tại Việt Nam thưa luật sư?
Thứ nhất tôi muốn nói về cái quyền suy đoán vô tội. Thì ngay từ cái hiến pháp năm 1992 hoặc sau này đến hiến pháp 2013 và đến cái bộ luật tố tụng hình sự 2013 mà hiện nay vẫn có hiệu lực ấy, thì cũng đều có cái điều là ghi rằng là một người được coi là không có tội cho đến khi có một cái bản án có hiệu lực của tòa. Đây chính là cái nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định ở pháp luật Việt Nam. Nhưng mà trong thực tế này thì hầu như là cái nguyên tắc này nó không được thực hiện. Theo cái kinh nghiệm thực tế của tôi thì nó lại thực hiện được, tức là theo cái gọi là nguyên tắc suy đoán có tội thì đúng rồi, tức là cứ ai mà đã bị khởi tố thì là 99% là đều là có tội, đều bị quả cái án. Còn cái quyền mà được im lặng từ trước đến nay thì trong luật mà được quy định trong cái hiến pháp Việt Nam hoặc là cái tố tụng hình sự thì không quy định cái quyền này. Nhưng trong cái công ước quốc tế về các cái quyền dân sự và chính trị, cái quyền này có được ghi là mọi người được cái quyền không khai để khỏi phải tự buộc mình hay khỏi phải thú nhận tội trạng. Đây thực chất nó cũng là cái quyền im lặng. Và trong cái luật mà áp dụng các cái điều ước quốc tế của Việt Nam thì cũng có quy định là cái điều ước quốc tế Việt Nam mà đã tham gia ấy, thì phải được thực hiện như là luật nội địa. Nếu mà trường hợp mà có xung đột với luật nội địa thì phải áp dụng cái điều ước quốc tế. Nhưng đấy là chỉ trên lý thuyết thôi. Chứ còn trong thực tế thì các cơ quan tiến hành tố tụng cụ thể là tòa án Việt Nam thì chưa bao giờ ghi nhận về mặt thực tế và cái quyền im lặng hay là cái quyền suy đoán vô tội.
Thưa, nói về cái quyền im lặng mà sắp có hiệu lực đó thưa luật sư, họ có đặt ra một cái khung thời hạn cụ thể không? Tức là được quyền im lặng cho tới bước nào trong cái quá trình tố tụng điều tra? Tức là im lặng cho tới khi có luật sư hay là im lặng cho tới mãi cho tới khi ra tòa?
Theo như tôi hiểu thì cái quyền im lặng này hoàn toàn phụ thuộc vào cái người bị bắt hay là bị can, bị cáo. Tức là người ta có cái quyền im lặng cho đến khi kết thúc vụ án, tức là cho đến khi mà tòa tuyên án.
Nói về mặt lợi hại của cái quyền im lặng sắp được thực thi đó thì luật sư phân tích như thế nào ạ? Có những điểm lợi như thế nào và có những điểm bất lợi nào chăng?
Theo tôi thì đây nó cũng là một bước tiến bộ được luật pháp ghi nhận. Nhưng để đảm bảo cái quyền im lặng này được thực hiện thì cái cơ chế hiện tại là nó chưa có. Tức là luật tố tụng hình sự Việt Nam vẫn không bắt buộc là phải có luật sư tham gia ngay từ đầu, tức là ngay khi bị bắt giữ hay là tham gia ngay từ cái giai đoạn điều tra, tức là khi lấy lời khai. Vì không có cái quy định bắt buộc như thế nên cái im lặng này rất khó được mà thực hiện. Tại vì khi lấy lời khai thì chỉ giữa điều tra viên và bị can, không có ai là người làm chứng cả lên cái chuyện mà xảy ra ép cung, mớm cung, thậm chí là nhục hình cũng rất là dễ xảy ra mà không thể giám sát được.
Về cái mặt lợi hại đó thưa luật sư thì mình hiểu rằng nếu mà cái người bị bắt có quyền im lặng, điều đó cũng có thể dẫn tới cái việc xóa bỏ, loại trừ được bức cung nhục hình, rồi giảm được án oan, rồi bảo vệ nhân quyền. Nhưng mà ngược lại thì nếu mà họ cứ im lặng như thế thì cũng có thể là có những trường hợp là chống đối, rồi không hợp tác. Như vậy thì ảnh hưởng tới điều tra như thế nào để mà cái vụ án đó được sáng tỏ thì nó cũng là một cái rào cản cho công tác điều tra hay chăng?
Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam từ trước đến nay và kể cả cái bộ luật tới đây thì cũng đều quy định là cái trách nhiệm mà điều tra một người có hành vi tội phạm mà phạm tội hay không ấy, thì là trách nhiệm của cơ quan điều tra chứ không phải là cái nghĩa vụ của bị can bị cáo. Nên cái lời khai cũng chỉ là một cái yếu tố thôi chứ không phải là một cái căn cứ duy nhất để là kết tội. Tôi cho rằng cái sự thay đổi của quyền im lặng này nó tốt và nó có lợi cho quyền của bị can, bị cáo hay nói cái khác là nó hạn chế một phần nào đó về cái chuyện là án oan hay là ép cung nhục hình.
Thế ông có dự đoán những cái trở ngại nào không, những cái khó khăn nào không một khi cái quyền im lặng này được thực thi tại Việt Nam?
Tôi lo ngại là cái quyền im lặng này nó không được đảm bảo trên thực tế, tại vì là không bắt buộc có luật sư ngay từ cái giai đoạn ban đầu.
Thế nhưng có ý kiến cho rằng cái tỷ lệ luật sư trên tổng dân số hiện nay thì còn quá là thấp. Có thể nói rằng là một luật sư trên khoảng 14.000 người. Mà với cái yêu cầu phải có luật sư tham gia ngay từ đầu thì bị can, bị cáo mới bắt đầu có lời khai. Có khó khăn gì không ạ? Tại vì số luật sư đã thấp, đó là chưa kể tới chuyện là có những vụ án người ta hỏi cung tới hàng trăm lần. Thì liệu luật sư có đủ điều kiện và thời gian để có mặt trong đủ chừng ấy lần hỏi cung hay không?
Tôi hiểu cái vấn đề của chị đặt ra. Theo tôi là để thực hiện cái này thì nó cũng có những các cái bước từ trước tới nay, là những cái tội ở cái khung mà 15 năm tù đến 20 năm hoặc là cao hơn thì mới có luật sư. Thì bây giờ có thể là cái giảm khung đấy xuống, tức là những cái tội mà có cái khung mà bị khởi tố từ 7 năm hay 10 năm trở lên thì mới bắt buộc phải có luật sư. thì cũng để quá trình đó thì xã hội nó sẽ có cái số lượng luật sư nó sẽ nhiều lên. Trong xã hội có nhu cầu, tức là có nhiều công ăn việc làm ấy, thì sẽ nhiều người người ta sẽ trở thành luật sư. Cái số lượng luật sư sẽ đáp ứng được toàn bộ các cái yêu cầu là bắt buộc phải có luật sư ngay từ đầu đối với tất cả các tội. Các cái yếu tố mà có luật sư rồi cái quyền im lặng được thực hiện cũng chỉ là một cái yếu tố cần thôi chứ chưa đủ. Mà cái quan trọng là cái cơ chế hay là cái môi trường pháp lý hiện nay, tức là ba cơ quan điều tra, công tố hay là cơ quan viện kiểm sát ấy, và tòa án, họ không có cái sự độc lập cần thiết với nhau mà ngược lại lại có cái sự phối hợp ngay từ cái giai đoạn khởi tố, tức là khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố một vụ án hay khởi tố bị can thì đã có cái sự phê chuẩn của viện kiểm sát, tức là đã có sự phối hợp của viện kiểm sát, và sau khi kết thúc cái quá trình điều tra chuyển sang cái giai đoạn truy tố của viện kiểm sát và chuyển sang tòa thì cũng lại có cái sự phối hợp của viện kiểm sát với tòa, nên nếu mà có xảy ra có án oan thì các cơ quan này họ đều liên đới trách nhiệm với nhau, họ dễ bưng bít và bao che cho nhau, nên cái tình trạng mà án oan án sai nó vẫn xảy ra do cơ chế nó không có sự độc lập của ba cơ quan này. Nguyên nhân chính.
Nhìn thấy được cái nguyên nhân đó thì luật sư có nhìn thấy có cái giải pháp nào không ạ cho những khúc mắc này?
Cái giải pháp đó cuối cùng là nó phải có một cái nhà nước pháp quyền, tức là nó có cái sự độc lập ba cái cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, chứ không phải là cái sự phân công thống nhất của ba cơ quan này với nhau. Đây là một cái giá trị phổ quát.
Thế để cái bánh xe mà nó lăn trên cái đường hướng đó đó thì cần cái sự vận động của ai ạ? À? Của phía hữu trách hay là phía xã hội dân sự, phía những người dân?
Cái quan trọng là sự vận động của xã hội dân sự và cái vận động của người dân. Thế còn về phía nhà nước, theo quy luật thì chẳng nhà nước nào muốn bị cái sự giám sát của người dân hay là muốn bị phân chia hay đối trọng về quyền dân cả.
Hiện tại đi từ những cái khúc mắc nhỏ cho tới gỡ được một cái nút thắt lớn đó, mọi người bàn tán về cái việc làm thế nào để cái quy trình xét xử điều tra ở Việt Nam trọng chứng cứ trên thực tế hơn là những lời khai có khi là bị chi phối bởi điều này điều kia.
Cái việc này thì nó có rất nhiều việc phải làm, trong đó một cái việc quan trọng tức là công khai minh bạch các cái quá trình xét xử, rồi sự tham gia của luật sư và cái sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước một cách.
Nếu như chưa có cái sự tham gia của luật sư, chưa có cái sự hiện diện đó, thì liệu những cái hình thức như là ghi âm hay là ghi hình trong quá trình điều tra, lấy cung sẽ giúp ích được gì?
Ghi âm ghi hình này nó cũng không phát huy cái mong muốn về cái việc giám sát, tại vì là ghi âm ghi hình thì cũng là chính do cái người tiến hành tố tụng người ta thực hiện, người ta có thể tạo diễn, tức là làm giả tạo lời khai đó.
Tham gia rất là nhiều vụ án cũng đã từng bị cản trở nhiều lần. Ông đã có những cái phương pháp nào cho mình đấu tranh chống lại những cái sự cản trở luật sư đó để có được cái sự tham gia của mình, bảo vệ cho thân chủ của mình hiệu quả?
Có những vi phạm hay có những cái chấp hành không đúng thì tôi dùng những cái quyền chiếu lại, những cái quyền tố cáo và thậm chí công khai thông tin để gây cái sức ép cộng đồng đối với các cái cơ quan tiến hành tố tụng.
Là người hành nghề bao nhiêu năm nay và đã trực tiếp tham gia rất là nhiều vụ án, trong đó có những vụ án được nhiều người biết tiếng nữa, ông đánh giá cái vai trò của mình như thế nào?
Tôi thấy là cái chức năng hay cái vai trò của luật sư nó mới đáp ứng được 30% cái yêu cầu. Cái ý kiến của luật sư hay tiếng nói của luật sư không được chấp do các cái cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án và viện kiểm sát cũng không độc lập tuân theo pháp luật, và cả cơ quan điều tra cũng vậy, họ phối hợp với nhau nên trông chờ vào cái sự giám sát của các cái cơ quan đó thì nó cũng rất là hạn chế.
Cái ý kiến của luật sư thì cũng dường như là trong giới luật sư thì cũng đã là một cái ý kiến chung từ trước tới nay rồi. Vì sao mình không thấy có cái sự lên tiếng hay là có cái hành động nào từ các hội đoàn luật sư?
Các cái hội đoàn ở Việt Nam nói chung và cái hội đoàn của luật sư nói riêng thì cũng không độc lập và cũng đều bị chi phối của nhà nước, nên cái tiếng nói độc lập bị hạn chế, thậm chí là bị ngăn cản. Tôi mong mỏi là vận động giữa các cái cá nhân, các cái luật sư để mà mình cùng góp một cái tiếng nói. Nhưng mà cái sự chuyển biến này tôi cho rằng nó rất chậm và nó không như là mong muốn.
Cảm ơn luật sư một lần nữa rất nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Dạ vâng, xin chào quý đại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thuận Minh ở Chicago hỏi.
Tôi là Lê Thuận Minh, 74 tuổi ở Chicago. Và tôi muốn hỏi là tôi đã chữa cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu 4 năm nay rồi mà nó không hết. Vậy như thế này là trước tôi bị các cái nhiễm phổ tuyến, bác sĩ nó cắt phạm vô cái bọng đáy và đi tiểu thì nước nó cứ ra, nước tiểu ra hậu môn. Bác sĩ muốn chữa cái lỗ đó, đó là ông phải đút cái ống dẫn nước tiểu vô trong bọng đáy. Sau qua 1.5 tháng rồi mới chữa xong cái lỗ kia, thì khi mà rút cái ống ra đó, rút ống dẫn tiểu ra thì nó nhiễm trùng. Mà chữa từ nay 4 năm nay rồi mà chữa rất nhiều thuốc mà không có bớt. Tôi muốn hỏi là cái bệnh này có thể chữa được không? Và nếu không chữa được thì tác hại nó sẽ là sao?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp bọng đái rò rỉ qua trực tràng. Thì có nghĩa là nước tiểu đi từ bàng quang đi qua ruột già. Thì đây là một trường hợp khó và phức tạp. Câu trả lời sẽ đi ra khỏi cái khả năng của người trả lời một hỏi đáp này. Tuy nhiên, tôi đề nghị là chúng ta có thể đưa ra một số điểm chung chung để chúng ta cùng học hỏi về cơ thể của chúng ta làm việc như thế nào. Bác sĩ làm việc như thế nào trong những cái trường hợp như vậy và bệnh nhân hiểu hơn về từ cái bệnh của mình và hy vọng như vậy. Thì trong phần dưới của cái bụng nam giới cũng như nữ giới thì từ trước ra sau và sau đây thì áp dụng cho nam giới thì có cái bọng đái mà chúng ta thường gọi là bàng quang. Từ trên thận ở phía trên đi xuống có hai cái ống nó dẫn nước tiểu từ trên thận xuống cái bọng đái. Đó là hai cái ống gọi là niệu quản và từ tiếng Anh gọi là ureter. Thì hai cái ống đó nó đem nước tiểu và nó chứa ở trong cái bàng quang, trong cái bọng đái. Và dưới cái phía dưới của cái bọng đái đó nó có một cái phần gọi là cái cổ cái bọng đái là bladder neck. Và cái chỗ đó là cái chỗ nước tiểu nó thoát ra ngoài cái niệu đạo là đi ra ngoài bộ phận sinh dục và đi tiểu ra ngoài. Thì ngay ở phía dưới cổ của cái bọng đái đó nó có cái tuyến tiền liệt. Nó bao bọc ở chung quanh cái niệu đạo và có hai cái túi ở đàn ông thì gọi là cái túi tinh dịch rất nhỏ. Thì nằm ngay sát phía sau của cái bàng quang của cái bọng đái đó là cái ruột già. Và chúng ta như đã từng nói mấy lần trước đây thì cái đoạn cuối nó là cái trực tràng, là cái rectum và sau đó mở đường đi ra ngoài qua cái hậu môn. Vì vậy chúng ta thấy là cái hệ của nước tiểu nó nằm trước và cái ruột già nó sản xuất ra phân nó nằm phía sau, nó nằm sát với nhau. Thì cho nên nếu có một cái ví dụ như là một cái chấn thương hay là một cái biến chứng giải phẫu hay là một cái bệnh gì nó xảy ra ở trong cái vùng tiếp giáp ở giữa cái bọng đái đó với lại cái trực tràng hay là cái ruột già ở phía sau và có thể làm lụng hay là làm hư hại hai cái bộ phận này cùng một lúc thì có thể tạo ra một cái đường thông với nhau và nước tiểu nó được chứa ở trong cái bàng quang, trong cái bọng đái, nó có thể rò rỉ đi qua trực tràng và nó đi ra ngã hậu môn. Và ngược lại, những cái chất chứa ở trong trực tràng, chúng ta biết là trong trực tràng nó có phân và rất nhiều vi trùng ở trong đó, nó có thể đi ngược lại qua phía bên ra phía trước vào trong bọng đái và nó gây cái nhiễm trùng đường tiểu. Thì một cái ống mà bất thường mà nó nối như vậy giữa hai cái bộ phận thì cái từ tiếng Anh ta gọi là colovesical fistula. Cái fistula là một cái ống dò mà colo có nghĩa là ruột già và cái vesicle là cái tịnh từ cho áp dụng cho cái bàng quang, cho cái bọng đái là cái urinary bladder. Hay là một có thể người ta nói đến một cái rectovesical fistula là nó đi từ cái rectum là cái trực tràng, là cái đoạn cuối của cái ruột già nó nối với cái bàng quang. Chúng ta có thể gọi là cái ống dò trực tràng bàng quang. Và cái chuyện này nó có thể xảy ra ở một cái số bé sơ sinh do cái đây là một cái tật bẩm sinh và người chúng ta phải chữa lại cho nó. Nhưng mà cũng có thể xảy ra trong những cái trường hợp mà ở người lớn thì cái trường hợp như là ví dụ chấn thương do một cái vết thương gì đó, cái vết thương đó có thể xảy ra trong lúc giải phẫu vì một cái mục đích khác như trường hợp ở đây. Hay là Viêm ung thư ruột da thì trong 20% trường hợp nó có thể tạo ra của những cái trường hợp như vậy là do cái ung thư ở ruột da và nó soi mòn qua bên kia. Nhưng mà cái chuyện thường gặp nhất là do cái người bệnh họ có một cái túi cung ở trong cái ruột da, và cái túi cung đó là cái diverticulum. Nó giống như là cái găng tay nó bọc ở trên một cái ngón tay, thì nó có một cái túi dài như vậy, và khi nó lủng thì nó thông qua bên cái bàng quang. Và trong 60% trường hợp của những cái vấn đề mà dò rỉ này thì nó xảy ra do cái vấn đề viêm túi cung của ruột da. Hay là có những cái người người ta bị trị ung thư bằng xạ trị là radiation therapy, hay là có những cái số người họ bị cái bệnh viêm ruột mãn tính hay là kinh niên là cái bệnh Crohn, thì họ cũng có thể bị lủng qua bên phía đường tiểu. Và trong một số trường hợp hiếm, nhưng mà có thể ở Việt Nam không có hiếm, như là nước khác, là ví dụ như trường hợp bệnh lao ở trong cái bọng đái, trong cái đường tiểu, thì nó có vẻ soi lủng qua lên qua đến hậu môn phía sau. Bây giờ nói về triệu chứng thì những cái người bệnh họ bị một cái thông thương như vậy, thì khi mà có thể là họ đi tiểu thì họ thấy là có không khí ở trong cái nước tiểu đó, là tại vì cái không khí nó từ bên ruột già nó đi qua. Và hoặc là họ có thể thấy phân nó ở trong nước tiểu, và họ có thể có triệu chứng là họ cứ bị nhiễm trùng đường tiểu đi bị lại, gọi là tái hồi, recurrent. Hay là như trường hợp chúng ta nói ở đây, nước tiểu nó có thể chạy qua đường hậu môn. Thì nếu mà nhiễm trùng dai dẳng ở trong đường tiểu, dù là như vị thính giả nói ở đây là người ta đã cho thông tiểu một thời gian mấy tuần và sau đó người ta không có thấy cái lỗ dò đó nữa, thì nếu mà vẫn còn nhiễm trùng dai dẳng thì có thể là do một trong những cái lý do mà chúng ta kể sau đây. Loại lý do thứ nhất là ví dụ như cái lỗ dò trực tràng bọng đái nó chưa đóng kín hẳn. Nếu mà nước tiểu nó không có ra hậu môn, mình không có thấy nó ra hậu môn, tức nghĩa là đi từ trước ra sau. Như vậy cũng không có nghĩa là vẫn còn cái đường thông thương từ sau ra trước, và những cái chất ở trong trực tràng, ở trong ruột da thì dù nó rất ít đi nữa nó cũng có thể qua được bọng đái và nó mang theo những cái con vi trùng lặp đi lặp lại làm gây nhiễm trùng ở trong cái đường tiểu ở phía trước. Trường hợp thứ hai là vi trùng nó có thể đề kháng thuốc là chữa xong thì nó vẫn còn những cái con vi trùng, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái thuốc đó. Và trong những cái trường hợp mà nhiễm trùng như vậy thì thường thường là bác sĩ người ta cấy nước tiểu là coi thử là cái con vi trùng gì nó đang chịu trách nhiệm về cái chuyện đó, và người ta chọn một thứ thuốc thích hợp nhất cho lúc đó, và sau đó cái tình hình có thể thay đổi. Và trong một số trường hợp thì người ta có thể là người ta cho bệnh nhân uống một cái trụ sinh nào đó, một cái kháng sinh nào đó lâu dài. Trường hợp thứ ba nữa là nhiễm trùng có thể gây ra không phải là vì chúng ta, cái bệnh mà chúng ta nghĩ là có một cái liên lạc ở giữa cái bọng đái và là cái ruột da, mà lại do một số lý do khác mà cái người bệnh có thể có kèm theo, như là người bệnh có thể có sạn thận, có cái đường dẫn ống nước tiểu mà ureter từ trên thận xuống dưới cái bọng đái nó bị nghẽn, nước tiểu nó ứ đọng ở đâu đó trên đường niệu quản, trên cái ureter. Hay là cũng có thể có một cái ổ nhiễm trùng nào đó ở trên thận, còn một số người nhiều khi người ta có cái áp xe, một cái túi mụ ở trên thận. Hay là ví dụ một số người, dù là người già thì có thể cái da quy đầu nó bó chặt quá, thành ra nó cản trở cái đường dây đi sau bị thông tiểu nhiều lần, thành làm nó gây nhiễm trùng nước tiểu, đường tiểu. Hay là có thể nó bị co thắt sau đó. Là những cái chuyện đó là đi vào cái lĩnh vực của bác sĩ chuyên môn về niệu khoa, và người ta phải tìm ra những cái lý do nào có thể gây ra bệnh. Thì nói tóm lại, nếu mà vị thính giả chưa vừa ý và với cái chữa trị mà mình đang được hưởng thụ và chưa có giải pháp thỏa đáng thì nên xin gặp bác sĩ gia đình và xin hẹn trước với một cái khoảng thời gian rộng rãi. Bên Mỹ thì ví dụ như những cái đi gặp bác sĩ mà kéo dài lâu hơn bình thường thì người ta gọi là extended office visit. Và chúng ta sẽ trình bày rõ ràng và đi vào chi tiết, nếu mà có tài liệu hay là có những kết quả cụ thì chúng ta đem theo để cho bác sĩ nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề. Và theo đó bác sĩ tùy theo cái tình hình của bệnh nhân, nếu mà thấy cần phải làm cái chuyện gì đó thì có thể là sẽ giới thiệu bệnh nhân. Có thể là ví dụ như có để đi chẩn đoán hình ảnh thêm để xem cái ống dò rỉ nó đã đóng kín lại hay chưa. Thì ví dụ như trong trường hợp này, người ta có xài là MRI, là cái loại mà chụp hình bằng cộng hưởng từ trường, hay là CT, là cái cắt từng lát mà theo kỹ thuật số, hay là mà trong lúc đó có thể là người ta sẽ bơm một cái chất cản quang, là một cái chất mà cái quang tuyến nó không có đi qua được, nó sẽ làm màu trắng ở trên cái hình. Thì người ta bơm vào ở trong hậu môn, thì nếu nhưng một cái trường hợp nó có cái ống dò thì cái chất đó người ta sẽ thấy nó đi theo cái đường đó mà nó đi vào ở trong cái bàng quang. Hay là ví dụ như người ta chụp CT thì người ta có thể phát hiện là ở trong cái bọng đái, trong cái bàng quang bình thường thì nó không có không khí ở trong, nhưng mà ta thấy những cái bong bóng không khí thì người ta mới biết đó là những cái không khí nó đi từ ruột đi qua. Đó là những cái chuyện mà nếu mà thật cần thiết thì bác sĩ có thể làm được. Xin nói rõ là tôi không có nói là trong trường hợp này cần phải làm những cái chuyện như vậy. Hay là thực tế nhất thì có thể là tìm một ý kiến thứ hai ở bên Mỹ này. Bệnh nhân ở Mỹ thì chúng ta gọi là second opinion. Từ một cái bác sĩ chuyên môn liên hệ với cái chuyện này như là bác sĩ nội khoa, urologist. Hay là trong một số trường hợp cần đến các cái chuyên khoa khác như là bác sĩ chuyên về thận. Chuyên về cái cách mà những cái bệnh nội thương của thận là nephrology. Bác sĩ chuyên về đường ruột, gastroenterologist, hay là bác sĩ giải phẫu ruột già, trực tràng. Những cái người này gọi là colorectal surgeon, hay là bác sĩ chuyên về bệnh nhiễm trùng, nếu mà có những cái vấn đề, có những cái con vi khuẩn nó đặt mình thành vấn đề mà chữa bằng nhiều loại thuốc mà nó vẫn kháng. Nếu mà ở bên Mỹ này thì chúng ta sẽ gọi mấy người đó là infectious disease. Infectious là nhiễm, disease là bệnh, specialist, infectious disease specialist. Thì dù có xác nhận là còn tồn tại cái ống dò đi nữa thì không có nghĩa là phải giải phẫu hay là phải phẫu thuật. Nghĩa là không, chưa chắc là phải cắt bỏ ống dò. Và hoặc là người ta có trong một trường hợp thì người ta nghĩ tới chuyện cắt cái phân ruột liên hệ rồi người ta may lại. Nhưng mà mình nói như vậy không có nghĩa là có cái ống đó là phải cắt đi. Phẫu thuật thì có thể là không có cần thiết nếu mà tình trạng bệnh nhân vẫn ok, hay là có thể là không thực hiện được do điều kiện tổng quát của bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân quá lớn tuổi hay là bệnh nhân quá yếu. Và trong một số trường hợp thì có những cái khảo cứu người ta thấy là bác sĩ có thể dùng kháng sinh dài hạn, những cái antibiotic, long term antibiotic use, để mà người ta ức chế, người ta chặn bớt những cái cơn nhiễm trùng nó lặp đi lặp lại hoài. Và tôi mong là câu chuyện này có thể giúp cho bệnh nhân thông hiểu thêm một chút về cái vấn đề của mình. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Suốt 3 năm qua, chế độ Bắc Triều Tiên đã theo đuổi việc phát triển song song kinh tế và chương trình hạt nhân của mình, khước từ tất cả những đề nghị ngoại giao để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa. Kết quả là một thảm họa cho đất nước này, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell nói. Kim Jong-un không có gì để khoe cho tất cả sự ngoan cố của mình. Ông ta bắn phi đạn rơi xuống đại dương và kích nổ thiết bị hạt nhân dưới lòng đất. Nhưng việc này hoàn toàn không mang lại bất cứ cái gì cho ông ta về sự tôn trọng, an ninh, hỗ trợ kinh tế hoặc sự công nhận ngoại giao. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ngăn cản những chương trình bị Liên Hiệp Quốc cấm của Bắc Triều Tiên thông qua áp lực với những chế tài được thi hành hồi gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, mục tiêu của những chế tài này không phải là để làm hại người dân Bắc Triều Tiên, dù đáng tiếc là chế độ Bắc Triều Tiên lại ưu tiên vũ khí tấn công trước sinh kế của người dân. Mục tiêu là khiến những nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhận ra rằng không có sự lựa chọn thay thế nào cho những cuộc đàm phán. Lưu tâm đến tình cảnh của người dân Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã quy tụ cộng đồng quốc tế để làm nổi bật những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên thông qua những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban điều tra mang tính bước ngoặt và mở một văn phòng chi nhánh của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Seoul. Ngay cả khi Hoa Kỳ và những đồng minh của mình theo đuổi ngoại giao, sự răn đe phải được duy trì. Sau những vụ thử hạt nhân và phi đạn trong năm nay, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã cùng nhau quyết định bắt đầu những cuộc tham vấn chính thức về việc có thể triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn có tên là Hệ thống phòng vệ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, đến Hàn Quốc. Con đường phía trước không khó để hình dung, trợ lý ngoại trưởng Russell nói. Nó bắt đầu với việc Bắc Triều Tiên đình chỉ tất cả những hoạt động hạt nhân của mình, như Iran đã làm khi họ thương thuyết. Và nó bắt đầu với một sự khai báo khả tín những hoạt động trong quá khứ của Bắc Triều Tiên và với việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thanh sát những địa điểm hạt nhân của nước này như một bước đầu tiên. Đáp ứng những nghĩa vụ quốc tế cơ bản không phải là một đòi hỏi thái quá.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho hay Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Yonhap hôm Chủ nhật nói rằng nhiều nguồn tin từ các cơ quan chính phủ cho thấy hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân Puncheonri tăng từ 2 cho tới 3 lần trong thời gian gần đây. Các giới chức không được nêu danh tính tin rằng xe cộ ra vào địa điểm này có thể chở các chuyên viên hạt nhân. Có nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm hạt nhân vào lúc chế độ này chuẩn bị bước vào một cuộc họp của đảng công nhân cầm quyền vào đầu tháng 5. Lãnh tụ Kim Jong-un có lẽ sẽ dùng đại hội này để làm lại tuyên bố về các thành tựu hồi gần đây của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc, trong đó có việc phát triển một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để có thể gắn vào các phi đạn đạn đạo tầm xa. Các giới chức năng lượng của các nước sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới ngoài trừ Iran đang họp tại Qatar để bàn về khả năng tạm ngưng sản xuất dầu hỏa để chống lại tình hình giá dầu giảm xuống mức thấp kỷ lục trong thời gian gần đây. Đại diện của ít nhất là 15 quốc gia sản xuất dầu hỏa, trong đó có Ả Rập Xê Út và Nga, họp tại Doha hôm nay để thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn giá dầu hỏa rớt khiến các nước xuất khẩu dầu hỏa mất đi nhiều tỷ đô la. Quân đội Mỹ phái 4 máy bay V-22 Osprey của thủy quân lục chiến cất cánh từ Okinawa tham gia công tác cứu hộ động đất tại miền Nam Nhật Bản. Trung tướng John Dolan nói trong một thông báo, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Nhật để giúp cho nỗ lực cứu hộ. Chúng tôi cảm thông sâu sắc bi kịch này với nhân dân Nhật Bản và khu vực bị ảnh hưởng. Thông báo không cho biết thêm chi tiết về tầm mức trợ giúp của quân đội Mỹ trong nỗ lực cứu hộ này. Mấy trăm người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Baghdad bày tỏ ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia, đe dọa sẽ biểu tình lớn chống chính phủ Iraq nếu Thủ tướng Haider al-Maliki không thành lập nội các mới trước ngày thứ ba.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.